Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Tập 70. Mời xem kinh văn. Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thừa Phật oai thần tùng tọa nhi khởi hồ quỷ hiệp trưởng. Nhĩ thời là Bồ Tát Địa Tạng. Ở phía trước đã nói rõ với chúng ta lợi ích công đức của niệm Phật. Sau khi nói xong, vào lúc này biết được niệm Phật còn phải biết niệm Pháp. Ở trong đoạn kinh văn này, chúng ta phải đặc biệt chú trọng bốn chữ thừa Phật oai thần này. Đây là Bồ Tát đã dạy hàng hậu học chúng ta phải khiêm tốn, phải học khiêm tốn cung kính. Tuy mình đã vào cái cảnh giới này rồi, cũng không dám nói mình có năng lực có thể giảng kinh thuyết pháp cho đại chúng, mà phải nói nhờ oai lực của Phật gia trì tôi mới có thể làm được như vậy. Nếu không có Phật lực gia trì thì tôi vẫn không thể làm được. Phải luôn có ý khiêm tốn cung kính ở trong đó. Đây là điểm chúng ta cần phải học tập. Mời xem kinh văn. Phần khoa chú quyển hạ trang thứ nhất, phẩm thứ 10, so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thừa Phật oai thần tùng tọa nhi khởi hồ quỷ hiệp trưởng. Phàm phu trong lục đạo, tập khí phiền não sâu nặng, Phật nói cho chúng ta biết gốc rễ phiền não có sáu loại: tham sân si mạn, tiếp đó còn có nghi ác kiến. Mạn là ngạo mạn, tập khí ngạo mạn. Tất cả chúng sanh thấy đều có đủ. Có người nào không ngạo mạn đâu. Có ta, ta lúc nào cũng mạnh hơn người khác một chút. Đây chính là tâm ngạo mạn. Các vị học qua Pháp Tướng Duy Thức, bạn đã biết mạt na thức, bốn phiền não lớn thường đi với nhau: ngã mạn, cho dù nghèo hèn đến cực điểm, làm ăn mày. Ăn mày là nghèo hèn đến cực điểm ở trong xã hội. Nghèo là không có của cải, hèn là không có địa vị. Họ vẫn rất ngạo mạn. Nhìn thấy người giàu sang đi qua trước mặt họ, họ vẫn hứ một tiếng: có gì tài giỏi đâu chứ, chẳng qua có mấy đồng tiền hôi thối thôi mà. Bạn xem vẫn là ngạo mạn. Phiền não này không thể không đoạn dứt. Nếu như không đoạn dứt thì sẽ có chướng ngại lớn cho việc tu học của chúng ta. Chúng ta xem thấy ở trong kinh văn, Bồ Tát Địa Tạng là nhân vật cấp bậc nào? Ngài tự nguyện giữ mình ở địa vị Bồ Tát Đẳng Giác. Nếu như muốn nói thành Phật thì Ngài đã thành Phật từ lâu rồi. Chúng ta xem thấy ở trong phẩm tựa, học trò của Ngài có bao nhiêu người đều đã thành Phật rồi, còn lão sư hiện nay vẫn đang làm Bồ Tát. Làm Bồ Tát thì làm việc bổn phận của Bồ Tát, vẫn khiêm tốn đối với Phật như thường, vẫn nói Ngài nương nhờ oai thần của Phật gia trì. Đây là điểm chúng ta cần phải học tập. Chính mình có thành tựu, có trí huệ, có năng lực đi nữa cũng không được phép ngạo mạn. Phải biểu hiện ra đức khiêm tốn, cung kính từ trong nội tâm, bạn mới có thể đoạn phiền não. Nếu như bạn không lưu ý ở chỗ này, cho rằng tôi có những sở trường mà người khác không có, người thế gian hiện nay gọi là đáng tự hào, thế thì hỏng rồi. Đáng tự hào, nói hơi khó nghe một chút, là đáng đọa lạc, đáng đi vào tam đồ. Chẳng phải là cái ý này hay sao? Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Chỗ nào cũng có thể nhìn thấy những kinh văn như thế này. Mỗi lần đọc đến đều phải đề cao sự giác ngộ của chính mình. Ở dưới đây, chúng ta xem Bồ Tát Địa Tạng Thỉnh Pháp. Bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã quán nghiệp đạo chúng sanh, giáo lượng bố thí, hữu khinh hữu trọng, hữu nhất sanh thọ phước, hữu thập sanh thọ phước, hữu bách sanh thiên sanh thọ đại phước lợi giả, thị sự phân hà, duy nguyện Thế Tôn vì ngã thuyết chi. Sự việc này Bồ Tát Địa Tạng đâu có lý nào không biết. Một bên hỏi một bên đáp như vậy là nói cho chúng ta nghe, để chúng ta giác ngộ. Nghiệp đạo chúng sanh chính là chỉ chúng sanh trong lục đạo. Trong chúng sanh lục đạo, đặc biệt là chỉ hai cõi trời và người. Ở trong hai cõi trời người lại đặc biệt chỉ riêng cõi người. Pháp hội này là mở ra ở nhân gian, là giảng cho nhân gian. Pháp hội này là ở cung trời Đao Lợi, trời dục giới. Giáo lượng bố thí, giáo lượng là so sánh, đánh giá. So sánh đánh giá sự bố thí. Hữu khinh hữu trọng. Dưới đây là nêu ra thí dụ để nói. Hữu nhất sanh thọ phước, đây là nhẹ. Hữu thập sanh thọ phước, đây là tương đối nặng. Hữu bách sanh thiên sanh thọ đại phước là giả. Sự bố thí này là rất nặng. Đây là do nguyên nhân gì? Thỉnh Phật nói rõ cho chúng ta biết. Bố thí thông thường nói ba loại: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Tài là nói tiền của, trong tiền của lại chia ra thành nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là vật ở ngoài thân, đều là thuộc về ngoại tài, là vật ngoài thân. Nội tài là nói thân thể của chúng ta. Thí dụ như chúng ta dùng trí huệ, dùng sức lực, dùng kỹ năng để phục vụ cho đại chúng xã hội, đây gọi là bố thí nội tài. Công đức của bố thí nội tài vượt hơn ngoại tài. Ngày nay tại đạo tràng này, người phát tâm làm thiện nguyện rất nhiều. Những người làm thiện nguyện này đều là thuộc về bố thí nội tài. Ở cư sĩ Lâm, mỗi ngày các chị đều nhìn thấy phước báo của họ là rất lớn. Bạn thấy có rất nhiều vị cư sĩ lớn tuổi giúp rửa rau, nhặt rau, rửa chén, rửa đĩa ở dưới nhà ăn. Họ làm chăm chỉ như vậy, chịu trách nhiệm như vậy, làm rất sạch sẽ cho bạn để cúng dường đại chúng, là bố thí nội tài. Dường như đời này tuy đời sống của họ rất vất vả, nhưng phước báo đời sau sẽ ngoài sức tưởng tượng. Phước báo đời này của họ tuyệt đối không phải hưởng phước một đời. Nhất là những người đến nơi đây để ăn cơm. Người đến cư Sĩ Lâm ăn cơm quá nhiều. Nếu như những người ăn cơm này tương lai thật sự có được vài người giảng sanh làm Phật, bạn thử nghĩ xem phước báo của họ bao lớn. Họ cúng dường Phật rồi. Ở trên kinh Phật nói cho chúng ta biết, dùng một bát cơm cúng dường lên một vị Bích Chi Phật sẽ được quả báo 91 kiếp không bị nghèo cùng. Nếu như họ ở nơi đây cúng dường, ở trong đây có mấy người thật sự giảng sanh bất thoái làm Phật rồi, thì phước báo họ được sẽ hơn hẳn phước cúng dường lên vị Bích Chi Phật. Người thông suốt hiểu rõ về những sự và lý này có thể thấy ra được, chứ người bình thường không thể thấy. Ở trong niệm Phật đường, đặc biệt là người niệm Phật vào buổi tối, các bạn mỗi tuần có 36 giờ niệm Phật, thì những người làm thiện nguyện này cũng là không ngủ không nghỉ, vẫn tràn đầy tinh thần chăm sóc đại chúng ở nơi đây. Buổi tối cung cấp đồ điểm tâm, thức uống cho các bạn, chăm sóc rất chu đáo. Tu như vậy thì phước rất lớn. Cúng dường cả nội tài lẫn ngoại tài, tự mình đến làm thiện nguyện, đến phục vụ là bố thí nội tài. Họ lại còn mang rất nhiều thức ăn đến cung cấp cho mọi người thọ dụng, là bố thí ngoại tài, bố thí cả nội tài lẫn ngoại tài. Đây là tu phước. Trên kinh Phật nói cho chúng ta biết, phước báo của bố thí tài không bằng bố thí pháp. Công đức của bố thí pháp là quá lớn, quá lớn. Thế nhưng ở trong cửa Phật, ba loại bố thí tài, pháp và vô úy là liên hệ với nhau, không thể tách rời. Người thế gian bố thí là tách rời ba cái này ra. Ba cái này trong cửa Phật là hợp chung lại với nhau. Ở trong tài có pháp, ở trong pháp có vô úy. Họ cúng dường cho mọi người, bố thí cho mọi người. Mọi người mỗi ngày ở nơi đây nghiên cứu kinh điển, tư duy niệm Phật, đó là pháp. Cho nên sự cúng dường bố thí này của họ là đối với pháp. Cúng dường Phật, bố thí pháp, cho nên họ thấy đều đầy đủ. Việc tu học Phật pháp, sự khế nhập Phật pháp, khiến cho người ta có thể dứt sanh tử ra khỏi tam giới, đoạn phiền não thành Phật đạo. Đây là đại bố thí vô úy. Cho nên sự bố thí này lợi ích sẽ rất lớn, thù thắng vô cùng. Thọ phước chính là người thế gian chúng ta gọi là hưởng phước. Đây là điều mà tất cả chúng sanh đều mong có được. Có người nào không mong hưởng phước chứ? Những người làm việc thiện nguyện này, họ xem công việc thiện nguyện là sự hưởng phước của họ. Bạn xem tu phước và hưởng phước hợp chung lại với nhau. Tu phước chính là hưởng phước, hưởng phước chính là tu phước. Nên phước báo này của họ sẽ kéo dài mãi không dứt, là không phải hưởng một đời thôi. Người hưởng phước một đời phần lớn là do đời trước tu phước, đời này hưởng phước nhưng không chịu tu phước tiếp nữa. Loại người này rất nhiều. Chúng ta nhìn thấy người giàu sang ở thế gian, đại đức xưa nói những người này tuyệt đại đa số đều là do phước báo tu ở trong cửa Phật đời trước. Thế nhưng ngày nay khi họ hưởng phước thì họ không chịu tu phước nữa. Không chịu tu phước nữa thì phước báo này của họ một đời hưởng hết rồi thì sẽ không còn. Người có phước báo lớn có thể hưởng thụ được cả đời. Đến lúc chết họ vẫn còn phước báo. Nếu như người phước báo kém hơn một chút, đến lúc già thì thật đáng thương. Phước báo hưởng hết rồi, lúc về già không có người chăm sóc. Khổ không thể tả. Đó là gì? Đó là người phước báo mỏng. Những hiện tượng này đều bày ngay trước mắt chúng ta. Nếu như người này trong một đời không có bệnh khổ, không có già khổ, chứng minh phước báo của họ tu rất tốt, cả đời hưởng phước. Nếu như lúc họ chết có hiện ra tướng lành, như vậy thì họ không chỉ hưởng phước một đời, đời sau vẫn hưởng phước. Họ ra đi rất an lành, ra đi rất tự tại, rất sáng suốt, không có chút mê hoặc nào, thì đoán chắc họ đời sau vẫn là hưởng phước báo trời người. Phước báo này không chỉ có một đời. Nếu như 10 đời, 100 đời, 1000 đời thì nhất định là họ tu bố thí lớn đối với xã hội, đối với tất cả chúng sanh mới có phước báo lớn như vậy. Chúng ta nhìn thấy đế vương, xem thấy những danh gia vọng tộc thời xưa, họ có thể truyền được rất nhiều đời mà gia đạo không bị suy. Đó là tổ tiên họ tu phước báo rất lớn. Cho nên con cháu đời đời đều hưởng thụ không hết. Nếu như một người tạo phước bố thí 100 đời, 1000 đời thì càng lớn hơn nữa. Người 10 đời hưởng phước, thời xưa chúng ta nhìn thấy đế vương và những danh gia vọng tộc thì trong lịch sử có ghi chép. Nhưng người hưởng phước 100 đời, 1000 đời thì khác. Ở Trung Quốc, chúng ta chỉ nhìn thấy Khổng Lão Phu Tử. Đúng là phước lớn 100 đời. Ngài đã làm những việc bố thí gì vậy? Dạy học. Dùng tâm chân thành giáo hóa chúng sanh. Bạn xem Khổng Lão Phu Tử truyền đến hiện nay là hơn 70 đời. Con cháu của Ngài vẫn được người trong thiên hạ tôn kính. Tôn kính tổ tiên của họ. Nghe nói là con cháu của Khổng Lão Phu Tử thì người ta đều nhìn với ánh mắt khác, đặc biệt lễ kính. Tiên sinh Khổng Đức Thành đến nước Mỹ, được nước Mỹ đối xử trọng thị. Nguyên nhân là do người Mỹ nghe nói ông là con cháu của Khổng Lão Phu Tử. Đây là 100 đời hưởng phước. Ở trong cửa Phật, chư Phật Bồ Tát, các ngài tu bố thí 100 đời, 1000 đời. Đó là phước báo lớn vô lượng vô biên. Việc mà Phật tu là gì? Phật cũng là tu bố thí, bố thí pháp. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành đạo, 49 năm giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh là tu bố thí pháp. Ở trong bố thí pháp có bố thí tài hay không? Là có, nhưng không có ngoại tài, là bố thí nội tài. Ngài phải bỏ tinh thần và cả thể lực, hao tổn tinh thần và thể lực của mình là bố thí nội tài. Cho nên Ngài có bố thí tài. Chỉ vậy tất cả chúng sanh là bố thí pháp, khiến tất cả chúng sanh khai ngộ, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui là bố thí vô úy. Giống như trên kinh nói, sau khi bạn khai ngộ liền xa lìa sợ hãi, điên đảo vọng tưởng, đó là thuộc về bố thí vô úy. Cả một đời thành tâm thành ý, chuyên đi làm cái việc này, cho nên họ được phước báo là 100 đời, 1000 đời, được đại lợi ích, đại phước báo. Chúng ta phải biết đối tượng của bố thí, trên kinh Phật gọi là ruộng phước. Bố thí là gieo phước. Bạn phải nhận thức được cái nào là ruộng phước. phải tìm ruộng phước để gieo phước. Thế thì phước báo này của bạn là vô lượng vô biên, bạn vĩnh viễn hưởng không hết. Thật sự hiểu rõ đạo lý này thì nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà làm, đừng sợ vất vả, cũng đừng sợ tôi tuổi tác cao rồi, thể lực suy yếu rồi, muốn làm một chút việc tốt cho xã hội mà không được. Nghĩ như vậy họ thực sự không làm được. Vì sao vậy? Trong tâm họ đã nghĩ là không được rồi thì đương nhiên họ sẽ không làm được thôi. Nếu như bạn cảm thấy được thì bạn sẽ không già yếu. Bạn cảm thấy không được, hằng ngày cứ nghĩ là mình già, nghĩ bệnh, nghĩ thể lực suy yếu. Phật Pháp nói tướng chuyển theo tâm, thì đương nhiên bạn sẽ suy thoái thôi. Nếu như bạn có dũng khí, thật sự giác ngộ, nghĩ ta không già, không bệnh, không suy yếu, kết duyên với tất cả chúng sanh, tu đại bố thí là được, chứ không phải không được, vẫn làm rất viên mãn như thường. Là ở chính bạn có giác ngộ hay không và có chịu phát tâm hay không mà thôi. Ngày nay ruộng phước chân thật, ruộng phước hàng đầu, ruộng phước thù thắng vô song là gì? Hàng ngày chúng tôi luôn nghĩ đến Thôn Di Đà, niệm Phật đường. Đây là ruộng phước vô thượng, bởi vì nó giúp tất cả chúng sanh thành Phật. Tôi biết được đạo lý này, biết được cái sự thật này, nhưng không có duyên, là do sức của mình không làm nổi. Cho nên chỉ có thường xuyên nhắc nhở mà thôi. Đã nói hơn 30 năm rồi, không ngờ là gặp được Bồ Tát Lý Mộc Nguyên ở nơi này. Ông nghe và hiểu được, ông thật làm rồi. Ông làm rồi, tôi có tâm vui mừng hay không? Không có. Tại vì sao không có tâm vui mừng vậy? Tôi nghĩ là ông chỉ nghe vậy thôi, chỉ nghe vậy thôi, chứ có làm thành công hay không thì rất khó nói. Nếu như tôi vui mừng, ông làm không thành công thì chẳng phải là tôi thất vọng rồi sao? Cho nên tôi không có hy vọng thì tôi sẽ không có thất vọng. Ông làm thành công rồi, rất tốt. Ông làm không thành công, chúng dĩ tôi không có hy vọng mà. Tâm của chúng ta vĩnh viễn duy trì bình lặng, thanh tịnh. Nhưng họ chăm chỉ nỗ lực làm, chúng ta phải giúp đỡ họ, cũng trợ giúp họ, hy vọng là thúc đẩy thành công. Cho nên chúng ta trước tiên làm thí nghiệm, mở niệm Phật đường ở cư sĩ Lâm làm thí nghiệm. Thí nghiệm này khiến cho chúng ta nảy sanh niềm tin. Mọi người đều sanh niềm tin. Không thông qua thí nghiệm này thì bạn sẽ không có niềm tin này. Vậy thì sẽ rất khó thành tựu. Việc này rất khó thành tựu. Cho nên thông qua thí nghiệm này, tuy thời gian của thí nghiệm này không dài, niệm Phật đường của chúng ta đến nay vẫn chưa đến 3 tháng. Trong thời gian ngắn như vậy, khiến cho đồng tu ở bên đây từ trên xuống dưới, từ những vị chủ tịch hội đồng quản trị, lãnh đạo của cư sĩ Lâm, mỗi ngày đều đến niệm Phật. Thậm chí những người đến làm việc thiện nguyện, người nào cũng tràn đầy niềm tin. Việc này là không thể nghĩ bàn. Cái này không phải do sức người, là do Phật lực gia trì. Cho nên tôi thường nói, lời tôi nói là chân thật. Niệm Phật đường này có Phật niệm Phật ở trong đó, có Bồ Tát niệm Phật ở trong đó. Các vị thiện thần hộ pháp thì quá nhiều rồi. Có người nói với tôi, có người nhìn thấy thần hộ pháp cũng xếp hàng. Đó là thật, không phải là giả. Cho nên mỗi người khi bước vào niệm Phật đường, họ cảm nhận khác nhau, thấy bầu không khí khác nhau. Người nước ngoài nói là từ trường khác nhau. Sau khi bước vào sẽ sanh tâm hoan hỷ, sau khi bước vào sẽ sanh khởi niềm tin. Thí dụ nói niệm Phật 48 giờ, 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ. Có rất nhiều người nói thể lực này sẽ không chịu nổi. Cuối cùng sau khi bước vào, họ có thể chịu được. Niệm được 2 ngày 2 đêm như vậy, họ tự mình có niềm tin rất tốt. Tôi cũng được. Đây là Phật lực gia trì, là thiện căn phước đức nhân duyên của mình đã chín mùi. Lời trong Kinh Di Đà nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà có thể sanh về nước kia, lại được chư Phật Như Lai gia trì. Điều này chúng ta phải biết. Chúng ta vô cùng may mắn. Trước đây người tu hành nhiều, đạo tràng đúng như pháp nhiều, Phật Bồ Tát đi chăm sóc khắp nơi. Hiện nay không có, nên tất cả Phật Bồ Tát đều gia trì cho một người, cho một đạo tràng này. Bạn nói xem, việc này không thể nghĩ bạn. Cho nên nhất định phải tự mình phát tâm, phải tự mình có niềm tin, làm đúng như lý như pháp. Quả đúng như lời nhà Phật nói, nghĩ gì được đó. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chỉ cần việc bạn làm là có lợi ích chân thật, mục đích của chúng ta là cầu mong chánh pháp trụ lâu ở thế gian. Tất cả chúng sanh đều có thể đạt được lợi ích chân thật. Thì chúng ta vui vẻ, sẵn lòng hy sinh phụng hiến. Cũng có một số đồng tu rất quan tâm đến tôi. Họ nói, Pháp Sư à, tuổi tác ngài cao như vậy rồi, mỗi ngày đều giảng kinh, mỗi ngày đều không nghỉ ngơi, vậy là rất mệt. Tôi vô cùng cảm ơn những người này đã quan tâm. Họ khuyên tôi giảm bớt thời gian giảng kinh. Mỗi ngày giảng 1:30 đồng hồ thôi, không nên giảng 2 giờ. Mỗi tuần giảng nhiều nhất là 5 ngày, nghỉ ngơi 2 ngày, là có ý tốt. Tôi rất cảm ơn. Thế nhưng bạn phải biết, nếu như thời gian giảng kinh của chúng ta giảm bớt 1/2 giờ, thì bộ Kinh Hoa Nghiêm này e rằng phải giảng đến 15 năm. Tôi hiện nay nghĩ 10 năm cũng chưa chắc có thể giảng xong. Vì giảm bớt 1/2 giờ đồng hồ nữa thì e rằng sẽ kéo dài đến 20 năm. Vậy thì nguy to rồi. Nói cho dễ hiểu, mọi người phải vô lượng thọ. Tôi luôn hy vọng bộ kinh này có thể hoàn thành sớm, viên mãn sớm. Tôi hiện nay mỗi ngày giảng 2 giờ đồng hồ mà không có cảm thấy mệt, cảm thấy rất hoan hỷ. Cho nên với tình trạng này hiện nay thì được, có thể duy trì, không cần phải giảm bớt thời gian. Ngạn ngữ thế gian cũng thường nói, người gặp chuyện vui thì tinh thần phấn chấn. Giảng kinh là chuyện vui, việc tốt lành, không phải là chuyện khổ. Người bình thường cho rằng giống như dạy học ở trường là việc khổ, đó có thể là việc khổ, nhưng giảng kinh là việc vui. khác với dạy học ở nhà trường thông thường. Giảng kinh là công việc vô cùng vui sướng. Việc vui sướng nếu đem nó giảm bớt thì tôi nghĩ người nào cũng không muốn. Việc khổ giảm bớt thì tốt, còn việc vui sướng thì không nên giảm bớt. Đây là nói rõ ruộng phước. Ruộng phước chân thật là lợi ích chúng sanh. Năm xưa tôi khuyên người ta tu phước, tôi đều khuyên họ phát tâm lưu thông Phật Pháp. Phương pháp lưu thông Phật Pháp là in kinh. Thời quá khứ chỉ có in kinh bố thí. In kinh bố thí là có đầy đủ ba loại bố thí tài: pháp và vô ý, là việc tốt. Kế tiếp là tôi thường hay khuyên mọi người chăm sóc người bệnh khổ. Có một số bệnh nhân và người sống rất nghèo khổ, chúng ta bố thí cho họ, bố thí thuốc men chữa trị cứu giúp nghèo khổ. Việc thứ ba là tôi khuyên mọi người phóng sanh. Phóng sanh là bố thí vô úy. Đây là điều mà tôi giảng kinh thuyết pháp rất nhiều năm nay, thường hay khuyên nhắc các vị. Chân thật đây là ruộng phước, tuyệt đối không có sai lầm, không có di hại. Tôi không có khuyên người ta xây đạo tràng. Xây đạo tràng chưa chắc là ruộng phước đích thực. Nếu như đạo tràng này không phải nơi tu học Hoằng Dương chánh pháp thì ruộng phước này là giả, không phải là thật rồi. Chúng ta gieo vào ruộng phước này là gieo sai rồi. Đạo tràng chánh pháp không dễ gì gặp được, rất là khó để gặp được. Thật sự là chỉ có thể gặp chứ không thể mong cầu. Gặp được đạo tràng chánh pháp, chúng ta phải ra sức tu, bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường nhất định phải đúng như pháp. Cơ sĩ Lý gần đây tìm được mảnh đất này, chúng tôi muốn xây dựng thôn Di Đà. Ông đến hỏi tôi có nên xây theo kiểu cung điện hay không. Tôi liền nói với ông không nên. Xây theo kiến trúc kiểu cung điện tốn tiền quá nhiều, mà chưa chắc là thích hợp. Tôi nói chúng ta xây theo kiến trúc hiện đại, thoát ra khỏi cái hình tướng chùa miếu. Chúng ta đề xướng giáo dục Phật giáo, cho nên chọn lối kiến trúc hiện đại. Hôm qua họ đem bản thiết kế đến cho tôi xem. Niệm Phật đường có hình tròn, trên đỉnh bên ngoài có một bức tượng Phật. Tôi nói với họ không cần tượng Phật, không nên đem Phật lên đó phơi nắng phơi mưa, vì là không cung kính. Tượng Phật đó cần phải bỏ đi, làm theo kiến trúc hiện đại, tiết kiệm tiền, dùng đúng như vậy mới quan trọng. Việc chủ yếu là phải thành tựu công phu niệm Phật của mọi người. Hy vọng mọi người đến nơi đây để niệm Phật có thể được công phu thành khối, có thể được nhất tâm bất loạn. Được công phu thành khối thì chắc chắn giảng sanh. Đây mới gọi là ruộng phước chân thật, ruộng phước đích thực. Phần trường học của họ, chúng tôi tiếp nhận, sửa sang lại một chút là có thể làm diện Phật học. Giải và hành tương ưng, điều này rất quan trọng. Mỗi ngày người niệm Phật phải nghe kinh, không nghe kinh thì niệm khoảng 3 ngày là giải đãi rồi. Nghe kinh là mỗi ngày khuyên họ, mỗi ngày khích lệ họ. Chúng ta ở đó giám sát, không được để họ thoái chuyển. Giảng kinh mỗi ngày là vì sự việc này, giúp họ dũng mãnh tinh tấn. Đây là ruộng phước chân thật. Chúng tôi ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Không được phép lãng phí một xu nào, mới có thể thành tựu được tấm lòng bố thí của thí chủ. Không được phép chà đạp. Nhà Phật thường nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Ai đọa địa ngục? Người xuất gia đọa địa ngục. Vì sao vậy? Không biết tiết kiệm, không biết cung kính, lãng phí tiền của bố thí của thí chủ. Ở trong đây là tạo rất nhiều tội nghiệp. Bản thân bạn tu trì có công phu gì? Bạn có được nhất tâm không? Có công phu thành khối hay không? Nếu như không có, không có thì, hay nói cách khác, thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn vẫn phải đặt dấu hỏi ở chỗ đó. Bạn chưa chắc có thể đi được mà. Nếu bạn không đi được, thì những thọ dụng này của bạn, đây chính là trong cửa Phật thường nói, một hạt cơm thí chủ nặng như núi tu di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng mà trả. Cho nên nhất định phải biết tiết kiệm, phải biết tu phước, phải biết tiết phước. Có thể tiết kiệm thì nhất định phải tiết kiệm. Việc cần dùng nhất định phải dùng. Việc cần dùng tuyệt đối không được hà tiện. Tu phước như vậy, đó chính là trăm đời nghìn đời được hưởng đại phước. Chỉ có người thật sự hiểu rõ lý của Phật nói, hiểu rõ chân tướng sự thật, mới biết mình cần phải tu phước như thế nào, mới được phước lợi lớn. Chỗ này nói phước lợi lớn là không phải phước lợi của cõi trời người. Phước lợi ở cõi trời người không lớn, về thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật làm Bồ Tát, phước lợi đó mới lớn. Phước lợi của chúng sanh trong lục đạo, các bạn đọc qua Kinh Vô Lượng Thọ, phước lợi lớn nhất của chúng sanh trong lục đạo là Đại Phạm Thiên Vương. Đại Phạm Thiên Vương, nếu so với người hạ hạ phẩm giảng sanh, cõi phàm thánh đồng cư độ nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì kém rất xa. Phước của người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc lớn giống như Đại Phạm Thiên Vương, còn phước của Đại Phạm Thiên Vương thì giống như người nghèo cùng của thế gian chúng ta vậy, không thể sánh bằng. Đây mới chân thật là đại phước lợi. Chúng ta chịu giúp người khác thành Phật, bản thân chúng ta thành Phật là nhất định có phần nắm chắc. Thật sự giúp người khác thành Phật thì nhất định phải làm tăng thượng duyên tốt cho mọi người. Chúng ta biết những người niệm Phật này, họ có thiện căn, có phước đức, nhưng thiếu nhân duyên. Cho dù có thiện căn phước đức, mà không có nhân duyên thì đời này vẫn không thể thành tựu được rồi. Họ niệm Phật ở nhà hay niệm Phật ở những đạo tràng khác, họ bị quấy nhiễu, tâm họ không thể định lại được. Thường hay nghe đồng tu nói niệm Phật ở nhà thì con cháu ở nhà thường hay gây phiền nhiễu, bạn bè thường hay gọi điện thoại đến quấy nhiễu, tâm không thể định lại được. Chúng ta có cái niệm Phật đường này, sau khi bước vào trong niệm Phật đường không có điện thoại, không lắp điện thoại, trong các phòng nghỉ thấy đều không có điện thoại. Như vậy tâm của bạn mới định được, không có người nào đến tìm bạn, không bị quấy nhiễu. Đây là chúng ta cung cấp cho họ nhân duyên tu học, cung cấp cho họ môi trường tu học. Cư sĩ Lý có can đảm, tôi rất khâm phục ông. Tương lai người giàu cư trú trong làng Di Đà không phải trả một xu nào cả. Phải có điều kiện gì? Chịu niệm Phật. Chỉ có một điều kiện như vậy, già trẻ nam nữ đều được cả. Chỉ cần chịu niệm Phật là có thể sống ở nơi này. Làng Di Đà cúng dường cho bạn suốt đời, mãi cho đến lúc tiễn bạn giảng sanh. Toàn thế giới ngày nay có bao nhiêu chính phủ làm những sự nghiệp phúc lợi cũng không thể sánh bằng làng Di Đà. Tuy nhiên những viện dưỡng lão, làng nghỉ hưu ở nước ngoài này làm rất tốt, nhưng vẫn có rất nhiều hạn chế. Thủ tục xin vào vẫn rất phiền phức. Tương lai thủ tục xin vào làng Di Đà của chúng ta chỉ có một điều là bạn chịu niệm Phật thì bạn có thể bước vào. Người ngoại quốc chỉ cần lấy được thẻ lưu trú hộ pháp của Singapore là có thể nuôi bạn suốt đời. Bạn không cần lo lắng gì cả, quần áo ăn uống chỗ ở đi lại đều cúng dường. Cư sĩ Lý muốn thiết kế đồng phục, vào làng Di Đà thì phải thay y phục của làng Di Đà. Y phục trước đây của bạn thấy đều không cần nữa. Trong đời sống tứ sự cúng dường thấy đều chăm sóc đầy đủ. Đây là đại bố thí. Tiền từ đâu mà có vậy? Tôi vẫn không biết, vẫn không hiểu. Cư sĩ Lý có niềm tin là chúng ta không có phước báo, nhưng A Di Đà Phật có phước báo. Chúng ta làm việc thay cho A Di Đà Phật thì đương nhiên A Di Đà Phật sẽ quan tâm. Niềm tin được thiết lập từ chỗ này. Phật có phước báo. Chúng ta là phục vụ thay cho A Di Đà Phật. Ông chủ phía sau là A Di Đà Phật, vậy thì sợ điều gì chứ? Cứ yên tâm mà làm. Làm hết lòng hết sức thì nhất định làm thành công, nhất định làm được viên mãn. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, ở cư sĩ Lâm chúng ta nhìn thấy càng bố thí thì càng được nhiều. Không phải nói bố thí sẽ giảm bớt, bố thí sẽ bị thiếu hụt. Không phải, càng thí càng được nhiều, đem lại cho chúng ta niềm tin vô hạn. Cho nên ruộng phước nhất định phải nhận thức rõ ràng. Cái nào là ruộng phước chân thật? Loại ruộng phước nào nhất định được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ? Hiện nay đạo tràng cư sĩ Lý cũng đã nói với tôi rất rõ ràng, chúng tôi làm một cái đạo tràng mẫu, là một cái điển hình cho thế gian. Sau khi làm thành công rồi, hy vọng người ở các nơi khác đến nơi đây để tham học. Cho nên nơi đây hoan nghênh tất cả người niệm Phật, các nơi trên toàn thế giới đều đến nơi đây để niệm Phật. thông thường đến bên này thì hải quan Singapore sẽ cho bạn thời gian từ 1 tháng đến 3 tháng. Bạn có thể ở tại nơi đây niệm Phật một khoảng thời gian, đem kinh nghiệm và cách làm ở nơi này về. Hy vọng tương lai ở các nơi trên toàn thế giới đều có niệm Phật đường như vậy, đều có xây dựng làng Di Đà như thế này. Thật sự có thể tiêu trừ tai nạn cho xã hội, cho thế gian, cho tất cả chúng sanh, mang lại bình yên, hòa bình, thịnh vượng. Cho nên việc bố thí này, loại tu phước này, thật sự là được trăm đời nghìn đời hưởng phước lợi lớn. Chúng ta vô cùng may mắn gặp được cái duyên này. Chúng ta tu một chút tùy hỷ công đức, không nên xem nhẹ chút tùy hỷ công đức này. Một chút tùy hỷ công đức này là không thể nghĩ bà. Chúng ta biết trân quý cái duyên này thì đời này của chúng ta không có luống qua. Đời này sống có ý nghĩa, có giá trị. Viện Phật học phải cải tổ, phải chiêu sinh, phải mở rộng. Cách nghĩ này là chính xác. Bởi vì tương lai những khu vực khác, nếu xây dựng làng Di Đà như thế này nữa, thì nguồn nhân lực của chúng ta không đủ, nên nhất định phải bồi dưỡng rất nhiều nhân tài, giúp các nơi xây dựng làng Di Đà, thúc đẩy sự hoằng dương, truyền bá tịnh thông. Cho nên việc chiêu sinh, Lý cư sĩ đã bàn bạc với tôi là không giới hạn chỉ có người Trung Quốc, mà người xuất gia tại gia ở các nơi ở trên toàn thế giới chúng ta đều thâu nhận. Có rất nhiều cư sĩ chủ trì đạo tràng chánh pháp, cư sĩ Lâm nơi đây là do cư sĩ chủ trì. Tịnh Tông học hội ở nơi đây cũng là do cư sĩ chủ trì. Trước đây tôi gần gũi cư sĩ Lý Bỉnh Nam, liên xã Phật giáo Đại Trung, thư viện Từ Quang Đại Trung đều là do cư sĩ làm chủ trì. Cho nên chúng ta không nên có tâm phân biệt, dứt khoát không nên cho rằng người xuất gia cao hơn người tại gia một bậc là sai rồi. Cao thì phải xem công phu tu hành của bạn là cao hay thấp, chứ không ở trên hình tướng. Điểm này chúng ta phải biết rõ. Sự việc này đầu năm dân quốc, trong lời giáo huấn tại Học viện Chai Đa, Đại sư Âu Dương Cánh Vô đã có bài nói chuyện rất dài chỉ dạy về sự việc này. Thường thường người xuất gia tự tôn tự đại, cuối cùng bị đọa lạc, tạo rất nhiều tội nghiệp. Người tại gia lúc nào cũng khiêm tốn, trả lại được giảng sanh tịnh độ, bất thoái thành Phật, là rất đáng để chúng ta cảnh giác. Cho nên Đại sư Âu Dương đặc biệt nhấn mạnh một câu nói: Phật Pháp là sư đạo. Cho nên Ngài đề ra Phật giáo không phải là tôn giáo, không phải triết học, thế nhưng nó cần thiết cho đời nay. Ngài nói Phật Pháp là sư đạo, Trong đạo làm thầy thì thầy giáo là lớn nhất. Và đặc biệt đề xướng tôn sư trọng đạo. Thầy có người là tại gia. Người tại gia họ là thầy của ta. Ta học với họ thì thầy là lớn nhất. Tuyệt đối không được nói thân phận của tôi là người xuất gia, thầy là thân phận tại gia, nên tôi phải lớn hơn thầy. Vậy thì sai rồi. Cư sĩ tại gia là thầy của chúng ta, thì chúng ta phải xưng họ là hòa thượng. Hòa thượng là tiếng Phạn, ý nghĩa là thân giáo sư. Pháp của tôi là do thầy truyền cho tôi, là thầy chỉ dạy tôi. Người này là thân giáo sư của tôi. Thân giáo sư gọi là hòa thượng. Hòa thượng thì không phân biệt già trẻ nam nữ, không phân biệt tại gia hay xuất gia. A Xà Lê là thân phận lão sư. Ngôn hạnh của lão sư có thể làm tấm gương cho tôi. Tôi cần phải học tập theo thầy. Cho nên A Xà Lê cũng không phân biệt tại gia hay xuất gia. Bạn xem hiện nay có rất nhiều thượng sư Mật Tông A Xà Lê là người tại gia. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là A Xà Lê của Mật Tông. Người xuất gia tu học với ngài cũng phải đảnh lễ ba lại, nhiễu quanh bên phải ba vòng. Năm xưa Phật Đà còn tại thế, cư sĩ Duy Ma là người tại gia. Bạn xem khi Xá Lợi Phất, một Kiền Liên gặp cư sĩ Duy Ma, các ngài hành lễ không có khác gì so với khi gặp Đức Phật. Cũng là đảnh lễ ba lại, nhiễu bên phải ba vòng. Hành lễ thầy trò, chẳng hề xem người đó là người tại gia. Chúng ta nhất định phải điều chỉnh quan niệm này lại. Trong Phật Pháp thì thầy là lớn nhất. Nếu như là cư sĩ, thậm chí là nữ cư sĩ tại gia, họ giảng kinh thuyết Pháp, họ dạy học, chúng ta cũng phải xem họ giống như Phật Đà vậy. Không được phép có mảy may tâm phân biệt, không được phép có tâm khinh mạn. Vậy thì chúng ta mới có được thành tựu. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà Phật. Cử dịch Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả. Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tảo đăng Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.